thứ tư sau lễ hiển linh, trích thư thứ nhất của Thánh Gioan. Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được rằng chúng ta ở lại trong Người và Người ở lại trong chúng ta. Đó là Người đã ban thần khí của Người cho chúng ta. Phần chúng tôi đã chiêm ngưỡng và làm chứng rằng Chúa Cha đã sai Con của Người đến làm đấng cứu độ thế gian. Hễ ai tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa thì Thiên Chúa ở lại trong Người ấy và Người ấy ở lại trong Thiên Chúa. Còn chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong Người ấy. Căn cứ vào điều này mà tình yêu đã nên hoàn hảo với chúng ta. Đó là chúng ta được mạnh dạn trong ngày phán xét. Vì Đức Giêsu thế nào thì chúng ta cũng như vậy ở thế gian này. Tình yêu không biết đến sợ hãi. Trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi. Vì sợ hãi gắn liền với hình phạt. Vì ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Sau khi cho 5.000 người được ăn no nê, lập tức Đức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, về phía thành Bethsaida, trong lúc Người giải tán đám đông. Sau khi cho họ đi, Người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình Người ở trên đất. Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Và Người định vượt các ông, nhưng khi các ông thấy Người đi trên mặt biển lại tưởng là ma thì la lên. Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy Người và đều hoảng hốt. Lập tức Người bảo các ông: cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Người lên thuyền với các ông và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sừng sốt, vì các ông đã không hiểu phép lạ bánh hóa nhiều. Lòng các ông còn chai đá. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thường anh chị em coi kịch hay là coi phim, chúng ta muốn thấy đoạn kết nó như thế nào? Gọi là kết có hậu mà. Kết có hậu nghĩa là kết đẹp. Cuối cùng hai người cũng đến với nhau. Đến với nhau. Và sau bao nhiêu thử thách, cuối cùng sau cơn mưa trời lại sáng. Tức là kết có hậu. Nếu mà anh chị em coi phim trưởng, phim những phim võ lâm kiếm hiệp thì dường như đoạn kết không có hậu sao? Phải không? À, cuối cùng đánh mãi, cuối cùng thì lại thường là cái anh chàng đó ôm sát người yêu, trả được thù có hậu, nhưng mà trả giá bằng hoặc là người yêu chết. Tức là lúc là lúc mà đang đoạn kết đâm một cái tuyệt chiêu và đâm vào cái kẻ thù thì chẳng may người yêu mình lại dính vào đó là chết. Hoặc là mình sắp bị kẻ thù nó đâm chết thì người yêu mình lao ra đỡ vào, cuối cùng mình mới đâm lại kẻ thù chết nhưng mà người yêu mình cũng chết. Như là kiếm hiệp mấy chị, tôi bực cái ông Kim Dung, mấy ông cứ chọn cái đoạn kết giả mà cho hai đứa nó được gần nhau, hoặc là nó có chết nhưng mà cuối cùng lại bắt đầu vuốt vuốt, hay có cho bỏ cái thuốc gì đó
hồi sinh gì đó, rồi hai người trong dân dung giả đi về một cái biên giới miền là bình an, ngon không nhỉ? Mà ít thấy lắm, những hình những vở kịch như vậy. Mình đang cần cái kết thì hai người nó đoàn tụ cùng kết thì anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, kết thì lại thôi rồi còn chi đâu em ơi, có còn lại trăng diêm thôi. Đắng cay. Mình biết rằng là kịch nhưng mà mình vẫn thích, nó phải có cơ hậu, biết là phim, biết nó là cải lương, nhưng mà có hậu coi nó ra về mới thấy nó nhẹ, phải không? Đỡ tức. Tôi đi với anh bạn anh Đạt, coi đang coi kịch mà thấy sụt sùi khóc. Mà sao vậy, có chuyện gì vậy? Chúng nó tội nghiệp nó quá. Mình bảo kịch mà mày mà nó đóng hay quá, cứ khóc. Xong rồi, có đi coi với một tên thì ngồi nó cứ chửi thề. Mày coi kịch mà chửi thề mày, nhưng mà nó ác quá, ác quá. Nó cứ chửi thề nó ác quá, ác quá. Giống như là cái hồi mà cái phim cuộc tử nạn của Chúa đó, 12 giờ cuối cùng của Chúa đó, phim mà nổi tiếng ấy. Chúa bị đánh quá trời, đạo diễn nó làm. Thì hồi đó chúng tôi xuống dưới mùa chay ấy, đi về dưới mình quê để chiếu cho họ để mới chia sẻ. Thì những người ngoại đạo tí nó thấy màn ảnh lớn, nó coi phim hay quá, thì mấy người ở dưới thì sụt sùi, người công giáo mình sụt sùi, còn mấy người không có đạo đứng chửi thề mẹ nó ác dừa, ác quá, đánh dữ dữ vậy, mẹ nó đánh dữ vậy. Thế đánh chui sùi dữ quá, mấy người không có đạo cứ đứng chửi thề suốt, đánh dữ vậy, không biết đánh quá. Thì thường thì chúng ta thấy có đoạn kết nó có hậu ấy, mình ra về mình thấy nó nhẹ, cảm thấy nó đỡ tức, bỏ đồng tiền nó coi nó đỡ tức. Nó mất mấy trăm ngàn cả triệu cái vé mà coi cái đoạn kết không có, nó tức lắm. Mình cứ bảo cái ông đạo diễn là sao mà ông không cho nó đoàn tụ đi, ông xong cho nó sống đi, mà sao để nó chết hoặc oan đức thế này cái kia. Thì anh chị em mình nghe bài tin mừng ngày hôm nay câu kết thế nào, có hậu không? Không nhớ câu kết gì không, mà có câu kết, tức là câu kết của bản tin mừng ngày hôm nay, câu kết vì các ông không hiểu phép lạ bánh hoa nhiều, lòng các ông còn chai đá. Mở đầu này, sau khi cho 5.000 người được ăn no nê, mở đầu phấn khởi, thế không? Bắt đầu như một vở kịch, như là một cái phim, bắt đầu hai người xuống núi vẫy vùng ngang dọc, giết bao nhiêu kẻ thù, hai người yêu nhau, phấn khởi. Sau khi đã cho 5.000 người ăn no nê bánh, ăn no nê nha, chốc đừng bắt ăn thèm thèm nha. Đang đói lắm rồi đó, ăn được ăn no nê, nhưng mà đến kết các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt vì các ông đã không hiểu phép lạ bánh hoa nhiều, lòng các ông còn chai đá. Anh chị em thấy kết không có hậu. Nếu mà nói về kịch hay là phim, ta nghĩ thấy phép lạ bánh hoa nhiều, rồi sau đó là phép lạ gì? Jesus đi trên mặt nước, thế không ạ? Thì phải là đã kết là các ông phấn khởi tin theo Chúa và đi theo người. Đây lại lòng các ông còn chai đá, các ông chưa hiểu phép lạ bánh hoa nhiều. Đó, thì ta thấy rằng là lòng thương xót của Chúa tỏ ra biết bao nhiêu là những cái dấu lạ, bao nhiêu điểm thiêng, vậy mà con người vẫn cứ còn chai đá, vẫn cứ còn chưa hiểu. Dù sao thì cũng còn chưa, có nghĩa là còn hy vọng. Chưa hiểu có nghĩa là có thể sẽ hiểu, hy vọng sẽ hiểu. Còn nếu mà nó nhất định không thì hết thuốc. Cho nên Chúa không bao giờ thất vọng về con người. Lòng thương xót của Chúa không bao giờ thất vọng về con người. Cho dù trời đất có qua đi thì lòng thương xót của ta vẫn không để cho một linh hồn nào hư mất. Ta vẫn đọc kinh tận hiến. Thấy chưa ạ? Đọc người có nghiệm thấy điều đó không? Rõ ràng là lòng công còn cháy đá, công vẫn chưa hiểu. Là Chúa vẫn còn hy vọng, vẫn còn tin rằng có ngày nó sẽ hiểu, có ngày nó sẽ tin. Và cứ tiếp tục thi thố quyền năng của Chúa ra, tiếp tục thi thố lòng thương xót của Chúa. Chúa không chịu thua con người là vậy. Chúa không chịu thua con người. Nhưng mà mình thì dễ mất kiên nhẫn. Thấy không ạ? Đoạn kết cho rồi sao mà lâu quá không chịu kết. Cứ thế nó đánh xong lại sống lại, lại đánh lại sống lại, chia tay lại gặp nhau, lặp lại chia tay, rồi lại lên voi rồi lại xuống chó, mà sao không cho nó lên luôn đi. Thấy không? Lại sụp xuống. Lúc đang phấn khởi, thắp lại bánh hoa nhiều là công phấn khởi không? Phấn khởi quá chứ. Mà chính cái lúc ông phấn khởi thì Chúa bảo công xuống thuyền đi qua bên kia. Tại vì Chúa biết rằng là chưa có tin thật đâu. Chúa biết rằng đây chỉ là cảm xúc, cảm giác tạm thời, nhất thời. Lòng tin còn dựa vào những cái dấu chỉ, còn phải thấy được mới tin. Có khi thấy rồi còn chưa tin. Chúa nói với Faustina rằng tại sao có những con người họ cứng tin thế. Ta đã tỏ cho họ thấy bao nhiêu những dấu lạ như vậy, bao nhiêu là những cái ơn như vậy, mà sao họ vẫn cứ cứng tin đến mức độ chứ bảo ta không thể hiểu nổi rằng tại sao mà họ không tin. Có những phép lạ tỏ tường vậy mà họ vẫn không tin vào lòng thương xót của Chúa. Và Chúa rằng đau hơn, buồn hơn, xót xa hơn là những người được ta tuyển chọn mà tại sao họ vẫn không tin vào lòng thương xót của ta. Mà cũng chẳng có ai nói về lòng thương xót của ta. Đáng lẽ họ phải là những người đi nói về lòng thương xót của ta, những người được tuyển chọn, thì lại không nói vì họ không tin. Mà ta cũng không hiểu tại sao mà những người đã được ta tuyển chọn như vậy mà họ không tin. Và đó là điều mà là đâm thấu vào trái tim của ta, nghi ngờ lòng thương xót của ta. Những người mà được tuyển chọn, những người giáo dân thường chỉ là những cái đau đớn ở bên ngoài. Còn những người mà được tuyển chọn thì cứng tin nghi ngờ, điều đó đâm thấu vào trong trái tim của ta. Tại sao mấy con người đó lại không tin? Mình đâu thấy làm lạ đâu. Các tông đồ này vừa mới chứng kiến phép lạ của Chúa, bánh hoa nhiều nhá, rồi đi trên biển đang hoang mang sợ sệt nhá, rồi Chúa xuất hiện nhá, Chúa đưa vào bờ nhá, an toàn nhá, vẫn không tin. Lòng họ còn cứng tin. Thì tôi đọc lại tin mình mới thấy rằng là vẫn những là những con người, cho nên ngày hôm nay vẫn không tin, mà mình được ơn gọi là ơn đức tin. Đức tin đó là một cái ơn huệ, và khi mình nhận được ơn đức tin đó thì mình phải nuôi dưỡng cái ơn huệ đó, phải cầu xin Chúa cho mình được mở lòng ra để mà đón nhận. Tại vì nếu mình không mở lòng ra ơn Chúa xuống thì Chúa bảo là cũng giống như nước ở trên tuột đi, và tảng đá nó trên tuột đi, nó không thấm vào được, nó phải rớt vào những chỗ trũng. Mà chỗ trũng đó Chúa nói là sự khiêm tốn. Càng khiêm nhường, càng khiêm tốn, bao nhiêu nhận biết mình hèn hạ, nhận biết mình yếu đuối, nhận biết mình không có cái gì cả, hoàn toàn là hư không, thì lúc đó ơn của Chúa mới xuống được. Và khi nhận biết mình không là gì thì ơn Chúa xuống, lúc đó mình mới vững tin được, ơn đức tin mới xuống được. Còn những người mà họ tưởng rằng họ học, họ hiểu biết nhiều, họ cho rằng họ có quyền, có thế, có chức, có địa vị rồi, tin vớ vẩn. Họ chỉ tin vào cái quyền của họ thôi, tin vào sức mạnh của họ thôi, tin vào cái vị trí của họ thôi, vào cái thế đứng của họ thôi, vào chỗ quen biết của họ thôi. Thế không ạ? Cho nên là cái lòng họ đâu phải là người mà Chúa nói hãy đến với ta hỡi những ai vất vả và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho họ. Cảm thấy rằng họ đâu gánh nặng đâu vất vả, vì họ có quyền, có chức, có gì mà vất vả, có gì gánh nặng. Mà có mà phải gánh nặng thêm vài chức nữa thì họ vẫn cứ gánh, vui vẻ mà gánh. Thôi ông ơi, ông đội mũ vừa chứ đội 3-4 cái mũ trên đầu rồi, Nặng không? Đổ nước không? Ôi mà không sao. Bà vừa về chủ tịch hội đồng quản trị rồi là giám đốc sáng lập rồi thì giám đốc điều hành rồi thế này khác mà vẫn không sao. Bà vừa hội trưởng các bà mẹ rồi thì hội trưởng thích thâm rồi thì bà quản rồi thì bà gì nữa, trưởng đồng thư xót vẫn cứ còn làm được trường các đoạn nữa gớm. Thì có những người mà họ cứ dựa vào cậy dựa vào những cái mũ họ đội và cái ghế họ ngồi và họ đâu cần phải tin nữa. Thế họ tin vào cái khả năng của họ và cái đạo đức của họ hơn. Giữa các tông đồ mà Chúa không cho họ đi ngay là họ cũng dễ bị dừng lại ở cái đó lắm, dừng ở những cái mũ, ở những cái chức, những cái địa vị, những cái mà thấy đứng. Dân nó tung hô mà, mới phép lạ bánh hoa nhiều xong dân phấn khởi không? Muốn tôn Chúa Giêsu làm gì? Vua để làm gì? Có bánh ăn đó. Ông vua mà là phép lạ thì quá ngon, quá sướng rồi. Chả cần phải làm gì cả, cứ vạn tế nhà vua là lấy bánh ăn, vạn tế nhà vua ba lần là có bánh ba lần thôi. Đạo nhiều khi mà chúng ta cũng biến đạo mình thành cái đạo bánh ấy. Thế không ạ? Chứ không phải bạn đạo của niềm tin, đạo của vụ lợi. Cứ được ơn nhiều thì tin nhiều, được ơn ít thì tin ít, mà không được ơn thì không tin luôn. Thế không? Cho nên là khi cho họ ăn no nê rồi, Chúa biết rằng người dân họ sống theo cảm xúc, nay hoan hô mai đả đảo, tâm lý quần chúng là như vậy. Thế nên mình mà để cho quần chúng nó lôi kéo mình á, mình chết. Trời ơi sướng quá, hôm nay giảng xong dân nó ra nó hoan hô sướng quá, hôm nay mới làm được công việc này xong, cái từ thiện xong, cái dân nó ra nó xít xòa chùa sướng lắm. Mình nghe cha đi ở lại tí cũng về. Thôi lên xe về biến, mỗi người củ khoai mì rồi chai nước biến. Ở lại dân nó đang là xít xoa mà đang tiếc. Thấy không? Mình dễ bị lắm. Tại vì con người mình mà ai mà không thích được khen, ai mà không thích được trọng vọng, ai mà không thích được trọng dụng, ai mà không thích được người ta tôn mình lên. Mà người ta có mất gì khi mà ta tôn mình lên đâu? Đã mất gì không?
Rồi.
Mình mất không?
Mất.
Mất gì?
Mất tiền.
Mất luôn cả Chúa. Mình vừa mất tiền lại phải cho người ta để người ta tôn vinh mình. Và mình mất luôn cả Chúa vì mình làm Chúa rồi. Thế tôn vinh mình làm Chúa rồi. Ghê gớm không? Hóa ra là giá tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng lên công cán gì. Rõ ràng mình bỏ tiền ra. Thế không ạ? Để được người ta tôn vinh mình lên thì Chúa bảo là con đã được trả công cả rồi. Hết. Ta thấy khủng khiếp vậy mà người ta không nhận ra. Mà người ta có nhận ra người ta cũng lờ đi. Khi ta biết chứ. Lời Chúa nói mà sao không biết được. Mà cứ lờ đi. Tại vì được tôn vinh sướng quá mà. Ai không thích. Bây giờ chị thích đến đây rồi, vừa mới bước vô cái cả phòng này vỗ tay, hay là chị bước vô chị ngồi nãy giờ như con kia chẳng ai nói năng gì.
Thích vỗ tay.
Phải không? Thích vỗ tay thì nhiên vô cái cả phòng nó sáng rực lên. Còn vô nãy giờ ngồi như nhỏ kia là chả ai hỏi anh gì nó, hay là hỏi thăm nó tí, nói vậy mà còn ngồi yên mà không hỏi nó một tí. Nhưng nó tủi, anh kia anh cứ ngồi đó. Nhưng mà thăm nó một tí. Anh bảo ai hỏi con đâu. Ai cứ chờ người ta hỏi mình, còn đâu ai hỏi ai. Thế không ạ? Ai cũng chờ mình không ai hỏi ai. Giống như bước vào phòng tối quá mà ông chẳng ai chịu. Ủa sao tối thì làm gì? Bất đèn. Mà đèn không có thì đốt nến. Mà muốn đốt nến thì phải có hộp quẹt. Mà có hộp quẹt thì phải
có tiền.
Mua hộp quẹt rồi, có tiền mua hộp quẹt rồi. Mà có hộp quẹt rồi thì phải
bật
nó lên chứ. Ủa nó chờ ai bật nữa nhỉ? Mà không ai bật. Lúc cuối cùng có một người bật, bắt đầu mới bật theo. Ôi, tôi không có hộp quẹt nè. Ôi, tôi không có hộp quẹt nè. Tôi không có cái nến nè, bắt đầu mới bật lên, phải mồi lên. Phải có người. phát hiện lấy hộp quẹt ra mà bật lên. Không ai làm cái câu chuyện bật hộp quẹt. Thế cuối cùng cứ ngồi trong tối mà lẩm bẩm mà kêu ca trách móc. Thế không ạ? Lòng thương xót có đó, nhưng mà ai khơi lên, ai nói lên? Ôi vậy hả? Vậy tôi không được Chúa thương xót mà tôi không biết. Ôi tôi không được ơn nè, tôi không được ơn nè. À, không có người khơi thì không ai nói, không ai nhận ra, không ai tôn vinh và không ai loan truyền. Phải có người bật hộp quẹt, mà người bật hộp quẹt là cũng phiêu lưu lắm mà. Thế không? Lỡ mình bật lên cái nó chửi, tại sao nó chửi? Tắt đi, chói mắt. Thế không? Chói mắt. Thì bật lên sáng thì mới thấy, ủa, tại tao có nhỏ mày ơi, mặt mày có hề kìa, cái nhỏ kia hả, đầu chưa chảy kìa. Trong tối không ai thấy gì đâu, giống nhau hết mà. Thế không ạ? Thì khi ai không ai nói về lòng thương xót Chúa thì không ai phải làm, không ai phải thực hành lòng thương xót. Tại vì nói về lòng thương xót mà nhận ra lòng thương xót của Chúa thì mình phải thực hành lòng thương xót, mà cái đó là cái khó. Chỉ muốn nhận lòng thương xót của Chúa, nhưng mà lờ đi cái phần phía sau là thực hành lòng thương xót, hoặc là lờ đi cái phần mà tôn vinh lòng thương xót Chúa, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Ngại nhận thì muốn nhận, nhưng mà làm thì không muốn làm. Tiền bao nhiêu cũng muốn nhận, nhưng mà bảo lấy tiền nó đi mua, lỡ hết sao? Thế không? Phải chấp nhận móc cái hộp quẹt mình ra. Mà khi mình bật lên á, mình đơn thân độc mã mình bật, liều lắm. Nó là liều. Thôi kệ nó, quen này, nó cũng tối, mình cũng tối cho rồi đi. Vì tối làm gì, không ai nhìn thấy gì, nhắm mắt ngủ. Thế không? Nó khỏe, là giống như là điểu, nó cứ lao lấy cái đầu nó chui xuống cát, nó lấp đi để không thấy nguy hiểm. Nhưng mà lấp cát, chui đầu xuống cát nguy hiểm, trên đầu nó có dáng xuống không? Có dáng, nhưng mà ít nhất mình không nhìn thấy. Không nhìn thấy, đã phải nhìn thấy nó để mà né chứ. Nhưng mà nhát mình sợ không dám nhìn, đến lúc mà nó đập thôi thì chết cũng được. Thế thì cái người mà đứng lên mà bật cái hộp quẹt đó lên, loan báo công bố về lòng thương xót của Chúa, bị liều là có thể bị ném đá. Nó tối hết không ai thấy để mà ném đá. Mới ném không biết đâu mà ném. Nhưng mà anh mà ngóc đầu lên ánh sáng á, là nó có quyền ném. Bây giờ nó thấy rồi, có mục tiêu rồi, bắn. Ta ở trong bóng tối mình bắn mình sao mà né. Tên đi đứng lên mà nói về lòng thương xót Chúa, loan báo lòng thương xót Chúa là liều. Thế không ạ? Tại vì là mục tiêu cho người ta nhắm bắn, mày rõ quá. Còn nghĩa là trong bóng tối biết đâu mà đề phòng, biết đâu mà né người ta. Cho nên đó là sự tín thác liều lĩnh. Giống như là các tông đồ Chúa bảo đi ra, phải đi thôi. Dù là ở ngoài đó biển tối đen như mực, vẫn cứ phải đi ra. Lập tức đi xuống, bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước về thành Bethsaida trong lúc người giải tán đám đông. Chứ Chúa không cho các ông giải tán đám đông. Tại sao? Hả? Hả? À, giải tán nó níu kéo, bịn rịn, rồi cảm ơn, rồi mà tặng quà. Hả? Rồi lấy số điện thoại, lấy email, lấy Facebook. Còn gian díu dằn dai dáng giật giờ, vấn vương vô vị việc vu vơ, tin tưởng tươm tất tình tươi tốt, mong mỏi mặn mà má mẩn mơ, thấp thỏm đầu đường đi đỡ đặn, ngập ngừng như ngựa ngó ngu ngơ. Đó, còn bị kẹt cái đó, vẫn còn gian díu dằng dai dáng giật giờ, vẫn còn vấn vương vô vị việc vô vơ, vẫn còn tin tưởng tươm tất tình tươi tốt, vẫn còn thấp thỏm thương thầm thả thần thơ, vẫn còn đắm đuối đầu đường đi đớ đặn, chưa dứt được. Mà đi theo Chúa có những lúc mà Chúa bắt mình phải dứt khỏi cái đó, xuống đi. Mình đang thành công, Chúa làm cái rục, tay thợ dệt đang đưa hàng chỉ, Chúa đưa tay cắt đứt Thế không? Mình đang diệt đưa thoi ngon. Chúa đưa cái kéo cắt, cắt đứt ngang hàng chỉ. Lúc mình thấy mình đang làm mọi sự nó thành công, mọi sự tốt đẹp, tại sao nó bị cấm, tại sao nó bị sập, tại sao nó bị ngăn cản? Cái tông đồ cũng đang là thành công khi mà bánh hóa nhiều như vậy, mọi người đang là súng xít lại vui vẻ. Hallelujah! Đi! Không có quả lưu niệm, không có lưu bút ngày xanh, không có lòng lên mỗi khi hoa phượng rơi khiến lòng tôi buồn buồn. Đi buồn buồn đi chị, vui cũng đi, buồn cũng đi, nhớ cũng
đi,
thành công cũng
đi,
thất bại cũng
đi.
À, cứ phải đi, bảo lên đường là lên đường, rồi để người giải tán đám đông, tức là chuyện còn lại để Chúa lo. Thương thì chúng ta muốn giải quyết mọi sự xong rồi đi, tính tội cũng vậy, để bừa bộn này tí tôi về tôi chịu không được, phải thu xếp gọn gàng xong mới đi đi được, để lại không chịu được, cha cứ về đi để tụi con thu xếp cho mà. Không, ta không có tin tụi mày. Lỡ ta đi mày không làm sao, rồi ta đi tụi mày lại ở lại mày ăn tiếp thì sao? Nhưng mà ta trở lại vẫn còn nguyên thì sao? Đi để Chúa giải tán đám đông. Thì thế nào các tông đồ cũng bảo thầy để con phụ thầy một tay, để con giúp thầy một tay, việc của ta để ta. Thấy không? Mà việc là việc gì? Việc giải tán đám đông, tức là giải quyết hậu sự, hậu trường để Chúa lo. Thấy lòng thương xót của Chúa, đáng lẽ ra Chúa phải làm chuyện lớn đi. Đáng lý ra Chúa nói sao?
Tao đi
nhá, lại lo mày giải tán đám đông cho rồi hoàng, rồi đi đúng giờ nha, đến đúng giờ ngọ gì đó, mà hay là 12 đêm là các chú có mặt ở bên kia hồ hết nha. Phải như vậy chứ phải không? Tôi thấy nếu mà cứ đọc tin mừng, tôi cứ lấy hai cái chuyện mà con người với Thiên Chúa, tôi thấy hai cái nó khác nhau lắm. Tôi không nói là đối chọi, nhưng mà nó khác. Mới nhận ra rằng đường lối Thiên Chúa với đường lối con người nó khác nhau một trời một vực. Khác nhau lắm, khác. Mà đó là Thiên Chúa, mình muốn theo Chúa thì phải chấp nhận cái khác đó thôi à. Thường là phải với Chúa ở lại dọn dẹp nha, rồi tới giờ đó đi còn gì rồi, phải không? Mà không, đi đi, thầy ở lại thầy dọn cho. Có nhận ra lòng thương xót của thầy không? Hay là lại cảm ràm thầy, chắc là nhận lẳng hoa thầy bắt đi. Thầy, người ta còn đang gói quà chưa kịp đưa thầy bắt đi. Thầy, ta còn đang là đọc diễn văn tạ ơn mới được nửa bắt đi. Thầy, tiệc đang vui bắt đi. Để thầy giải tán đám đông, tức là mọi chuyện còn lại để thầy lo cho. Các con cứ đi đi. Lòng thương xót của Chúa lớn đến mức độ như vậy. Nếu mà nhìn theo hướng tích cực, tức là Chúa dọn rác cho mình. Thế không? Mình ăn vừa thu bừa bãi ra đó, chú bảo đi đi con, thầy dọn cho. Thấy lòng thương xót của Chúa. Cho nên có những cái mà tôi thấy rằng là trong cuộc đời của mình có nhiều chuyện mình không biết giải quyết như thế nào, mình chỉ hớt được cái ngọn thôi, chỉ biết được mỗi cái ngọn thôi, đâu biết được kết quả như thế nào. Cuối cùng cái đoạn kết là để Chúa làm. Thì nó muốn có hậu hay không có hậu, chắc chắn là nó có hậu. Có hậu như thế nào không phải là chuyện của mình, chuyện của đạo diễn. Mình muốn có hậu là phải hai đứa tay trong tay nhịp bước đi trên đường. Chứ bảo tay kết luận là đoạn kết là mỗi đứa đi một hướng. Sáu đạo, chứ là đạo diễn phải mình đâu, chứ là đạo diễn cuộc đời mình mà. Mình chỉ là người đóng vai. Lúc này bảo ở lại cho họ ăn thì cho họ ăn, xong rồi lên đường thì lên đường. Còn chuyện hậu sự, chuyện mọi chuyện còn lại Chúa lo. Mình có dám tín thác vào Chúa như vậy, và có nhận ra lòng thương xót của Chúa là Chúa bọc hậu cho mình, Chúa bọc lót cho mình. Tại vì bọc lót sao mới nguy hiểm ạ? Thế không? Có gì người ta chắc cái đứa ở lại chứ. mình đi mất rồi mà. Trời ơi, nào ăn uống gì để bê bối vậy? Thế không? Dạ, 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 em đang thu. Giờ mới thu. Mấy kia đâu rồi? Nó đi hết rồi. Thế không? Mà tại sao mình không dám tin thác vào Chúa mà không nhận ra lòng thương xót của Chúa trong những biến cố đó cuộc đời của mình? Để mình ngồi mình trách móc Chúa. Tại sao Chúa lại cất thần con trai của con đi lúc mà nó đang học giỏi như vậy mà Chúa để cho nó tai nạn xảy ra? Tại sao mà thằng con của con nó mới 7 tuổi đang ngoan hiền như vậy mà Chúa để nó ung thư máu và giờ Chúa cất nó đi? Nhưng mà cặp vợ chồng ở bên Mỹ mới xảy ra chuyện đó. Con trai mới có 7 tuổi, ung thư máu qua đời. Khủng hoảng vô cùng. Y như các tông đồ bắt phải đi qua bên kia mà không biết ở đây nó như thế nào. Thì hai vợ chồng khủng hoảng và kêu trách Chúa lắm. Mà sao Chúa nhân hậu, Chúa cho một người đến đưa cho họ cái đĩa về lòng thương xót Chúa. Hai vợ chồng trong lúc khủng hoảng quá, buồn chán quá, mở nghe. Nghe anh đâu khóc bên đấy. Và gọi điện thoại cho tôi nói rằng: tạ ơn Chúa, con mới nhận ra rằng con của con đi đó là một món quà, một ân huệ Chúa ban, chứ không phải là một tai nạn, không phải là một bất hạnh. Vì đúng như cha nói, nếu mà nó cứ nằm như vậy mà đến cả 20 năm, liệu chúng con có còn đủ lòng tin để mà đủ kiên nhẫn, đủ tình yêu để mà chăm sóc nó không? Thế không? Và thứ hai, cho dù nó có khỏi đi, nhưng mà 10 năm sau nó thành một thằng du đãng, một thằng xì ke, một thằng đánh bố, chửi mẹ và chém em, liệu con có chịu nổi hay không? Vì nó đang ngoan, đang hiền, Chúa cất nó đi, nó là thiên thần rồi phải không cha? Và đúng, nó là thiên thần. Chúa rước nó về, chứ Chúa không phải là Chúa bắt nó về. Cho nên chị phải vui mừng tạ ơn Chúa. Chồng cũng khóc, khóc. Lần nào gọi điện thoại tôi cũng khóc: cha, con yêu cha lắm, con thương cha lắm, vì nhờ vậy mà con mới nhận ra tình yêu của Chúa. Nói, tôi chỉ nói cái gì chính bản thân tôi nhận, cảm nhận thấy điều đó thôi. Lúc mà nó đang xảy ra với tôi cũng như anh chị thôi, tôi cũng kêu trách Chúa như vậy thôi. Nhưng mà Chúa cũng tỏ mà ra, Chúa tỏ ra, nhưng mà tôi không nhận ra. Như là trong bài tin mừng: lòng các ông còn chai đái, còn cứng tin, chưa hiểu được phép lạ, ý nghĩa của phép lạ bánh hoa nhiều, chưa hiểu được lòng thương xót của Chúa qua cái biến cố đau thương trong cuộc đời mình, nhìn theo cái cạnh trần gian. Cho nên mình không hiểu, và vì không hiểu cho nên mình buồn, mình trách. Tôi thấy rằng các tông đồ mà đi sang bên kia đó, liệu có đi vui vẻ không? Thầy chứ kỳ quá, càm ràm lẩm bẩm, nhưng mà cũng phải đi, phải đi thôi. Cũng phải chắc chắn là phải 12 ông đều: à vậy hả thầy, đi nha thầy, bye bye, see you again, ở lại nha thầy. Thế không? Mà sao thầy cho kỳ quá à? Anh em mình đang thầy làm ngon, vậy sao thầy bỏ đi là sao? Tụi ai lại lo chuyện này đây? Một là mình là người hay lo, là cũng cứ có những người hay lo, đúng không? Không an tâm là cứ phải làm hết mọi chuyện xong xuôi hết rồi mới đi. Mẹ bảo: mẹ, con ở nhà giận nó giận tứ, giận lui giận đi. Lúc bảo: thôi mẹ ơi, biết rồi, khổ lắm, nói mãi thôi mẹ ở nhà luôn đi. Đi chợ chứ mà giận này nha, này nha, này nha, này nha, này nha, này nha, này nha. Giận riết con nó ngán. Thế không? Giận riết con nó ngán. Nhưng về trên vậy giận, bề dưới thì giận nó một hai điểm thôi. Nó lớn rồi thì nói ít, nó hiểu nhiều chứ. Nói từ A, Z, anh phải này, anh phải này, chị phải làm này, chị phải làm này. Thì bề trên làm luôn đi. Tôi khỏi đi nữa. Đi mà phải giận rồi đi nhớ nha, đến nơi phải đến chốn nha, đi thì không được liếc ngang liếc dọc nha, đi thì nó cười mình thì cười một tí thôi nhé. Ôi trời, trời, trời. Sợ mất linh hồn, sợ mất đơn gọi, mất thì ở nhà nó cũng mất, chứ phải ra đường nó mới mất được, phải không? Nó muốn sa ngã thì nhà nó cũng sa ngã được gì. Cái gì mình thấy rằng là Chúa mời gọi mình dấn thân tín thác vào Chúa đi. Không biết rằng ở nhà nó như thế nào, biết được Chúa giải quyết nó như thế nào, mà Chúa bỏ đi thì phải đi thôi. Hăng hái mà đi hay là càm ràm mà đi, vừa khóc vừa đi hay vừa cười vừa đi thì cũng phải đi. Mà nếu mình tín thác vào Chúa thì những cái mà cảm xúc đó nó có chứ phải không, biện dị nó có chứ không phải không, con người mà. Nhưng mà lòng tin nó vượt qua những cảm xúc cảm giác đó. Bây giờ mình không làm như vậy thì người ta buồn. Ta buồn sao mà chiều người ta được. Làm người này hết buồn thì người kia lại buồn. Thấy không? Cho nên là cái tốt nhất là làm sao mà Chúa đừng buồn, chứ phải làm cho người ta hết buồn. Tại vì đó, ta thấy người dân mà nó hỗn hớn ở phấn khởi như thế này, mai mốt nó cũng kêu đóng đinh vào thập giá thôi chứ đâu có lâu la gì. Các tông đồ cũng vậy, tất cả các tông đồ cũng vậy mà còn chẳng chắc nữa mà. Hôm nay đang như thế này đấy, nhưng mà rồi mai lại cũng vẫn còn chưa tin. Đó, chúng ta thấy rõ ràng là sau khi họ đi thì Ngài lên núi cầu nguyện. Chiều đến chiếc thuyền đang ở dưới biển hồ, có một mình người ở trên đất. Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, người đi trên mặt biển mà đến với các ông, và Ngài định vượt các ông. Ta thấy dường như là Chúa cứ dừng nhưng. Thế không? Các tông đồ thì chèo chống, Ngài thì lên núi cầu nguyện một mình. Rồi các tông đồ đang vất vả chèo chống, Ngài nhìn thấy. Và các ông cũng vậy, có kêu cầu Chúa. Đấy, cứ chèo chống một mình. Nếu mà gặp mình mà thấy mày làm đi, mày làm đi, mà chèo chống được thì chèo đi. Nhưng mà Chúa nhìn thấy các ông đang chèo chống vất vả quá, không đành, lại chạy lòng thương mà đến với các ông. Nhưng mà đến với các ông thì lại làm gì? Muốn vượt qua. Trời ơi thầy, vừa phải thôi, gần chết đây mà đi ngang qua không đưa tay một cái mà giúp lại còn chưa muốn vượt mặt qua. Vượt qua là sao? Chứ dường như là Chúa cứ lờ, phất lờ chúng ta đi. Lòng thương xót của Chúa đâu có bao giờ phớt lờ đâu. Chúa biết chứ. Ngay cả công chưa kêu mà Chúa đến Chúa cứu đấy thầy, sao mà lờ được. Ngay cả ông không nhìn thấy Chúa, công đang ở giữa biển tối đen, đâu có thấy Chúa, nhưng mà Chúa ở trong bờ, Chúa lại nhìn ra được cái biển đen đó mà Chúa thấy được. Đáng lý ra ở ngoài tối đen phải nhìn vô trong sáng chứ mà thấy chứ, mà đây Chúa lại ở trong sáng, Chúa nhìn ra thấy được cái đêm đen mà chúng ta đang chèo chống. Lúc mình chèo chống như mình ở trong đêm đen, mình chẳng thấy Chúa đâu, mình chẳng nhìn về phía Chúa, mình toàn nhìn vào biển đen. Thì mình nhìn vào biển đen, nhìn vào sự xấu, nhìn vào sự dữ, nhìn vào sự khó, nhìn vào sự khổ, cho nên đâu có thấy Chúa. Nhìn vào bờ ấy, Chúa đang ở trong. Và Chúa nhìn thấy mình đang chèo chống như vậy, mình không kêu, không cầu, không cứu, Chúa cũng ra tay. Chúa ra tay. Cho nên lúc mà các ông thấy người đi trên mặt biển lại tưởng là ma thì la lên: trời ơi là trời, lòng tin ơi là lòng tin. Đang chèo chống vất vả, thấy Chúa đi trên mặt biển lại tưởng là ma cho nên la lên: trời ơi, đã khốn rồi, gặp sự khổ là thế nào, đã gặp sóng gió, đã gặp đêm đen, đã gặp bão táp này, chưa thoát cái này lại gặp cái khó khác, ông thần đen ông còn đang xuất hiện đây, chưa vậy ông thần bão đây, ông thần biển đây, ông thần sóng đây, lại còn gặp thêm ông thần ma nữa là sao? Chứ lúc mà mình hoảng loạn á, lòng tin của mình mới thấy nó mong manh. Con tưởng rằng con vững tin, tin rằng Chúa là cha, nhưng khi gặp đời bao sóng gió, con lênh đênh lạc bến xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Đúng cái bài đó luôn. Thấy như vậy mà cũng không kêu lên là Chúa ơi cứu con, mà lại tưởng là ma nên la lên. Đọc đâu mình thấy giống mình quá. Đọc đâu thấy giống mình quá. Mà Chúa huấn luyện từ từ, Chúa nâng đỡ từ từ, Chúa nâng đỡ từ từ, Chúa huấn luyện từ từ. Lập tức người bảo các ông: cứ yên tâm, chính thầy đây đừng sợ. Người lên thuyền với các ông và gió lặng. Lập tức, ta thấy không? Lúc này thì Chúa phản ứng nhanh. Nãy cứ lỉnh đỉnh từ 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 từ, mà đến lúc này mà không cứu nó là nó tiêu rồi đấy. Tại vì nó gặp mình mà nó còn không biết mình, mà nó kêu mình là ma thì còn tí nào lòng tin nữa đâu. Mà nó không có lòng tin thì làm sao mà cứu nó, trên cứu nó để nó tin. Chứ không phải tin thì mới cứu. Cứu để nó tin. Lúc này là lập tức ngay cứu. Chứ đáng lẽ ra
nổi đoá lên chứ. Ta đây chứ còn ai mà ma cái gì. Tôi vừa mới lập phép lạ, tôi bánh hóa nhiều rồi, tao đi trên này rồi ma nào mới đi được như vậy. Không la, không mắng, không giận, không lập tức cứu. Ngài bước lên thuyền thì lập tức sóng yên biển lặng. Tại vì cái thuyền của ông không có Chúa thì sóng gió là phải thôi. Thuyền đời mình, thuyền gia đình mình, thuyền cộng đoàn mình, thuyền của giáo hội mình, thuyền của chúng mình, thuyền của mỗi người mình bơi lội trên sóng gió cuộc đời này. Đời này là một biển, thấy không? Biển đời, gọi là biển đời. Mà cái thuyền đó đi trên biển đời mà không có Chúa thì sóng nó đánh là te tua thôi. Mà có Chúa bước lên thuyền, lập tức sóng yên biển lặng. Sóng yên biển lặng ở đâu? Ở lòng mình. Sóng trong lòng mình nó không dậy lên được nữa, vì có Chúa thầy đây, an tâm, đừng sợ. Amen.